trí thể thao.
Những ngày đầu năm 2022 và cho đến tận ngày mùng 1 Tết Nhâm Dần tới đây, đội tuyển quốc gia bóng đá nam của Việt Nam vẫn còn phải bận rộn đi tiếp chặng còn lại của vòng loại thứ 3 World Cup 2022, cho dù không còn cơ hội nào ở sân chơi châu Á đầy cạnh tranh khốc liệt này. Từ những thành công mang tính đột phá ở các đấu trường U23 châu Á năm 2018, ASEAN AFF Cup 2018 đến ASEAN Cup 2019 rồi vào đến vòng loại cuối cùng khu vực châu Á cho World Cup 2022, bóng đá Việt Nam như rơi vào trạng thái thăng hoa chưa từng thấy. Nhưng bước vào những giải đấu lớn của năm 2021, đội tuyển quốc gia Việt Nam đã liên tiếp phải những thất bại. Ở đấu trường khu vực AFF Cup 2020, Việt Nam không thể bảo vệ được ngôi đầu Đông Nam Á trước sự trở lại mạnh mẽ của Thái Lan. Qua 7 lượt trận ở sân chơi châu lục trong khuôn khổ vòng loại World Cup, đội quân của huấn luyện viên Hàn Quốc Park Hang-seo được báo chí và người hâm mộ từng tôn sùng như là thầy phù thủy cho bóng đá Việt Nam cũng không hề có được một điểm nào. Những thất bại liên tục trong năm qua đã nhanh chóng đưa các cầu thủ đội tuyển Việt Nam và huấn luyện viên Park Hang-seo trở lại mặt đất, nếu không muốn nói là vạch xuất phát để bắt đầu hành trình mới. Chương trình thể thao hôm nay có cuộc trao đổi với ông Trần Duy Ly, người từng nhiều năm làm quản lý bóng đá tại Việt Nam, về những thăng trầm của bóng đá Việt Nam. Xin thân chào ông Trần Duy Ly. Chúng ta đang chuẩn bị bước sang năm mới Nhâm Dần. Những ngày này bóng đá Việt Nam đang rất bận rộn cho giải đấu lớn ở tầm châu lục. Nhìn lại năm qua, có thể nói năm 2021 đánh dấu sự đi xuống của bóng đá Việt Nam sau chuỗi thành công mang tính đột phá. Ông có nhận định gì về hành trình của đội tuyển Việt Nam trong năm vừa rồi?
Theo quan điểm của tôi, năm 2021 là năm mà đội tuyển Việt Nam đã có những cái thử thách rất lớn trong các cái đấu trường, bởi vì chúng ta chuẩn bị tham gia cái vòng loại khu vực châu Á của giải bóng đá thế giới của World Cup. Đấy là một sự kiện mà chúng ta vươn tới một cái tầm quốc tế cao hơn, tức là châu lục. Điểm thứ hai là cái giải vô địch Đông Nam Á từ 2020 chuyển sang năm 2021 cũng là một cái sự kiện. Chúng ta đang là đương kim vô địch của Đông Nam Á. Đội tuyển Việt Nam là không thật thành công. Chúng ta không có cơ hội mà có thể vào sâu hơn được. Dù có nhiều cái nỗ lực và có những cái cố gắng, nhưng chúng ta không thể giữ được cái vị trí đương kim vô địch Đông Nam Á. Những cái gọi là không thành công đó cũng là một cái điều mà đáng quan tâm của bóng đá Việt Nam. Nhưng ở đây chúng tôi muốn nhấn mạnh là điều quan trọng là đội tuyển bóng đá Việt Nam tham gia cái vòng loại World Cup khu vực châu Á, tức là lần đầu tiên trong lịch sử bóng đá Việt Nam chúng ta đã qua vòng loại thứ hai và tham gia được cái vòng loại thứ ba. Đây là một cái bước tiến bộ là trong lịch sử bóng đá Việt Nam chưa bao giờ đội tuyển quốc gia bóng đá Việt Nam đã có thể tham gia một cái vòng đấu ở mức độ quan trọng như thế. Trước đây có thể tham gia đến vòng 1, vòng 2 và kết thúc. Và chúng ta nhớ rằng trong lịch sử của các đội tuyển quốc gia bóng đá Đông Nam Á, chỉ có trước ta là đội tuyển Thái Lan cũng tham gia đến vòng 3. Đến nay ta đã kết thúc cái vòng đấu thứ 7 trong tổng số 10 vòng đấu của vòng loại châu Á.
7 trên 10 lượt trận tuyển Việt Nam chưa hề có chiến thắng nào. Đến giờ mục tiêu đặt ra là có điểm, tức là hòa cũng khó. Thực tế này nói lên được điều gì về trình độ hay vị trí của bóng đá Việt Nam ở tầm châu lục thưa ông?
Quả thật là đội tuyển Việt Nam so với các cái đối thủ mà chúng ta đã gặp là các đội tuyển quốc gia Úc, Trung Quốc, Oman, Nhật, Ả Rập Xê Út thì thấy là chúng ta có thua sút và có sự chênh lệch rất lớn, bởi vì qua 7 trận thì chúng ta thua cả 7 trận không được điểm nào. Và nếu tính về những bàn thắng thì chúng ta chỉ có ghi được 4 bàn thắng trong tổng số 7 trận và thua được 16 bàn. Và hiện nay chúng ta hết hy vọng sau cái vòng thứ 7 là không thể tham gia sâu hơn của cái giải vòng loại châu Á để mà tiến lên. Điều đó chúng ta cũng biết là với con mắt nhìn thực tế thì đội tuyển Việt Nam khi ở khu vực Đông Nam Á chúng ta đã đạt được một thành tựu rất lớn. Nhưng so với mặt bằng của bóng đá châu Á thì với các cái nền bóng đá các quốc gia mạnh hơn, tiềm lực lớn hơn thì thực ra chúng ta có một cái khoảng cách khá là lớn. Và cụ thể nhất chúng tôi thấy, thí dụ như trận gần đấu gần đây nhất đầu năm 2022 chúng ta đá với đội tuyển quốc gia Úc tại Úc thì chúng ta đã thua với một cái tỷ số rất chênh lệch là tỷ số 0-4. Và điều đó chúng ta hiểu rằng đội Việt Nam mặc dù đã có nỗ lực vượt bậc so với tương quan bóng đá châu Á thì chúng ta vẫn ở một mức độ mà cần phải học hỏi và cần phải tăng cường rèn luyện cả một quá trình lâu dài nữa thì mới chúng ta mới tiếp cận được cái nền bóng đá châu Á.
Vâng, trong bóng đá thất bại là chuyện bình thường, nhưng nó cũng mang lại ý nghĩa để rút ra những bài học cho tương lai. Với quan sát của một nhà từng tham gia quản lý bóng đá ở Việt Nam, ông có suy nghĩ gì?
Vâng, cũng là cái nỗi trăn trở của những người làm chuyên môn, những người hiểu biết về bóng đá Việt Nam và hàng triệu cổ động viên Việt Nam rất mong muốn là trong tương lai đội tuyển Việt Nam sẽ tiến đến đâu. Thì chúng tôi cũng suy nghĩ rằng tất cả các yếu tố hiện nay của bóng đá Việt Nam thì nó đã có một số cái tiền đề thành công những năm qua. Đội tuyển Việt Nam dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Park Hang-seo đã làm được những cái điều mà chúng ta đều thống nhất rằng đấy là cái công trạng ông rất lớn. Ông đã nâng cái tầm của đội tuyển Việt Nam ở khu vực Đông Nam Á để tiếp cận dần dần với nền bóng đá châu Á. Tuy nhiên là cái khoảng cách còn rất lớn vì chúng ta thấy là các yếu tố của Việt Nam nó còn một số cái thiếu sót. Trước hết là cái nền bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam cũng đang cố gắng nhưng thực ra chúng ta chưa vươn tới cái hệ thống bóng đá chuyên nghiệp thật tốt từ cơ sở vật chất, cái nền tảng của các câu lạc bộ, đặc biệt là công tác đào tạo bóng đá trẻ. Thì chúng ta hàng năm cũng có những cái nhân tố mới nhưng không đáng kể. Trong 4 năm qua thì các lứa như Công Phượng, Văn Toàn, Lương Xuân Trường và các cái cầu thủ khác, hoặc hay Quang Hải, thì các cái cầu thủ đó vẫn khuôn mặt đó trong suốt 4 năm qua. Và những khuôn mặt mới quan sát thì thấy là chưa nhiều. Mà chúng ta cần những cái nhân tố trẻ. Tôi nghĩ rằng đây là một cả quá trình. Cho nên là trong năm tới chắc chắn bóng đá Việt Nam cần phải chuyển mình và có sự chuyển đổi hơn về công tác đào tạo, công tác chuẩn bị và tạo ra được một thế hệ mới. Bởi vì nói cho cùng thì các cái thế hệ cầu thủ như Lương Xuân Trường và Công Phượng vân vân thì hiện nay cũng đã chứng lại. Và chúng ta muốn vươn xa, chúng ta phải còn cần có cái lực lượng trẻ, có một cái tố chất tốt hơn, có tầm vóc tốt hơn và có một cái chuyên môn tốt để mà chúng ta vươn hơn nữa. Thì thấy là cái mong muốn của cái giới chuyên môn chúng ta nói ngắn gọn rằng chúng ta cần phải có cải cách từ ban huấn luyện đội tuyển đến đặc biệt là hệ thống đào tạo bóng đá Việt Nam từ trẻ cho đến cơ sở của các giải thì chúng ta mới có thể nâng tầm hơn nữa.
Trở lại với trận đấu tới đây vào đúng ngày mùng 1 Tết Nhâm Dần trên sân Mỹ Đình Hà Nội, tuyển Việt Nam gặp Trung Quốc ở trận lượt về vòng loại World Cup. Nhiều người cho rằng Trung Quốc là đối thủ vừa tầm cho Việt Nam. Chính vì thế mà trận đấu này trở nên có ý nghĩa quan trọng cho đội tuyển cũng như người hâm mộ ở Việt Nam.
Giới chuyên môn cũng như người hâm mộ Việt Nam hết sức quan tâm bởi vì chúng ta trên thực chất là đội tuyển Việt Nam đã không còn cơ hội để tham gia sâu hơn nữa. Nhưng cái trận Việt Nam với Trung Quốc trên sân Mỹ Đình vào ngày mùng 1 Tết truyền thống ở Việt Nam thì chúng tôi nghĩ đây là một cái sự kiện hết sức đáng quan tâm. Khi mà trận lượt đi thì chúng ta đã thua cái tỷ số 2-3. Lẽ ra chúng ta có cơ hội đã thủ hòa được với đội tuyển Trung Quốc. Thế thì đến trận ngày mùng 1 Tết này, tức là ngày vào ngày mùng 1 tháng 2 năm 2022, thì chúng ta đá trên sân Mỹ Đình có thuận lợi vì đây là sân nhà. Và chúng ta đều biết sẽ có khoảng 20.000 khán giả Việt Nam sẽ cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam. Thì đây là một cái động lực mà chúng tôi nghĩ là cũng tiếp thêm sức mạnh cho đội tuyển. Đồng thời là chúng ta thấy là cái thực chất về chuyên môn thì đội tuyển Việt Nam sau cái trận đấu tại Australia mặc dù thua 0-4 nhưng chúng ta thấy nó có khởi sắc vì nó thêm được một số nhân tố mới. Hy vọng rằng từ lợi thế sân nhà, sự thay đổi và bản thân nhận thức trong ban huấn luyện từ huấn luyện viên Park Hang-seo để có thể chúng ta tạo ra một điều kiện thuận lợi. Hai nữa là chúng ta nhìn về đội khách thì đội tuyển Trung Quốc cũng gần như là hết cơ hội để có thể tham gia sâu hơn nữa của cái vòng loại để tiến tới World Cup. Và đội tuyển Trung Quốc thì chúng ta thấy là có một cái không được thuận lợi. Thứ nhất là do những cái thành tích không như mong muốn, huấn luyện viên trưởng đội Trung Quốc đã bị thay thế và như vậy ít nhất về trong tâm lý và trong lối đá cũng bị xáo trộn do một cái huấn luyện viên trưởng mới ra thay thế. Đồng thời chúng ta biết thêm là một số cái cầu thủ nhập tịch không tiếp tục tham gia đội tuyển Trung Quốc cho nên cái thành phần cũng không thực sự mạnh nhất của đội tuyển Trung Quốc. Thì đây chúng tôi cho là những yếu tố và chúng ta rất hy vọng là chúng ta có thể làm được cái điều gì đó để đáp ứng sự mong đợi của khán giả, của giới chuyên môn Việt Nam để mà khẳng định rằng đội tuyển Việt Nam đã có những cái nỗ lực và không bỏ cuộc đến phút chót. Mặc dù chúng tôi vẫn khẳng định lại là đội tuyển Việt Nam so với mặt bằng các quốc gia hàng đầu ở châu Á thì chúng ta thu về nhiều yếu tố, nhưng yếu tố tinh thần cộng theo cái nỗ lực ở sân nhà chúng ta có thể làm được cái điều tốt hơn.
Chương trình thể thao của RFI xin cảm ơn chuyên gia Trần Duy Đi. Chương trình thể thao của chúng tôi hôm nay xin tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần tới.